Trân trọng kính chào Thánh, xin hoan nghênh tất cả những tín hữu ở xa đến thờ phượng Chúa, cũng như là những người lâu ngày vắng mặt trở lại cùng thờ phượng Chúa với hội thánh buổi sáng nay. Chúng ta sẽ học với nhau bài học mang tựa đề là Đi với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên cho tôi và các bạn chị em có đôi chân để chúng ta đi. Người ta nói rằng trung bình mỗi ngày chúng ta bước qua, bước lại, bước tới, bước lui là khoảng chừng 7.000, 8.000 bước ở trong một ngày. Ngày hôm nay chắc tôi hết bước cỡ đó rồi. Một số người ngày hôm nay có thể đi bộ 1 dặm hay 2 dặm để tập cho sức khỏe. Có ai đi 50 dặm chưa? Có ai đi 1.000 dặm chưa? Thưa quý vị, Guinness Thế Giới cho biết rằng có một người mang tên là ông David Kearns ở tiểu bang Minnesota. Ông này đã thực hiện một chuyến đi lịch sử của mình vào ngày 5 tháng 10 của năm 1974 và ông đã đi 15.000 dặm ở trong một chuỗi thời gian là 2 năm rưỡi. 15.000 dặm có nghĩa là khoảng một nửa vòng trái đất của chúng ta. Trong suốt 2 năm rưỡi này ông đi hư mất hết 22 đôi giày, chết mất 2 con lừa. Rồi cuối cùng khi ông trở về thì người ta đã đem cái đôi giày mà ông ta đang còn mang đó bán đấu giá. Chiếc bên phải thì đấu giá được $150, chiếc bên trái đấu giá được $170, còn cái con lừa mà còn sống đó thì người ta bán đấu giá được là $140. Buổi sáng nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến một nhân vật. Người này không đi trong 2 năm rưỡi mà đi trong 300 năm. Người này không phải chỉ đi một chặng đường 15.000 dặm mà người này đã đi từ đất lên trời. Người này đã không bán đấu giá bất cứ cái gì của mình, nhưng mà người này đã được Đức Chúa Trời chứng là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi và các bạn chị em là những người cũng đang đi với Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ để lại gì, và Đức Chúa Trời sẽ chứng gì cho tôi và các bạn chị em trên con đường chúng ta đi với Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn cho tôi và quý vị. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con được biết Đức Chúa Trời đấng đã tạo dựng ra cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con được biết Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu của Ngài, và tình yêu thương đó đối với chúng con lớn hơn bất cứ điều gì ở giữa thế gian này. Xin Chúa giúp để ngày hôm nay chúng con quyết tâm ở trên con đường theo Chúa. Chúng con sẽ đi với Chúa mỗi ngày và đi với Chúa một cách trung tín, bền đổ, cho tới ngày chúng con cũng sẽ được cất lên trời gặp mặt Chúa của chúng con. Nguyện Chúa ban cho chúng con lời của Ngài để chúng con hiểu được chúng con phải có một thái độ sống như thế nào xứng hiệp trước mặt Đức Chúa Trời. Và như Henoch là một người trước khi lên trời đã được Đức Chúa Trời ấn chứng là một người sống đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho chúng con cũng được sự ấn chứng đó trong những ngày chúng con bước đi với Đức Chúa Trời của mình. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài sẽ huấn luyện và dạy dỗ cho chúng con cách để chúng con sống và bước đi cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Xin ban lời của Ngài cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Buổi sáng nay chúng ta sẽ nhìn về cuộc đời của tổ phụ Henoch, và chúng ta sẽ học từ nơi cuộc đời này 2 điều ở trong cái cách mà Henoch đã cùng đi với Đức Chúa Trời. Ở trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 5 là một phần kinh thánh ghi lại tên của 10 vị tổ phụ đầu tiên ở trên đất này, bắt đầu từ Adam và kết thúc với Noe. Hầu hết tất cả những cuộc đời được ghi lại ở trong phần kinh thánh này đều được kết thúc với một câu, đó là họ sống được bao nhiêu năm đó, sinh con trai, con gái, rồi qua đời. Riêng tổ phụ Henoch là tổ phụ thứ 7 thì có một cái kết thúc khác hơn. Và tổ phụ thứ 10 là Noe cũng có một cái kết thúc khác hơn. Họ được gọi là những người đồng đi với Đức Chúa Trời. Họ có 2 số phận khác biệt với tất cả những người sống đồng thời với mình. Henoch đã được cất lên trời mà không thông qua sự chết. Còn Noe và gia đình của ông bao gồm 8 người tất cả đã đi vào ở trong tàu và được cứu ra khỏi cơn nước luộc, để từ đó sinh ra một dòng dõi của nhân loại mà như ngày hôm nay chúng ta thấy. Chúng ta suy gẫm đến 2 điều mà ông Henoch đã bước đi với Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm đó là Henoch đã đi với Chúa bởi một sứ điệp. Thưa quý vị, Henoch, cái tên của ông có nghĩa là một người tận tụy, một người tận tâm, hay là một người đã được huấn luyện. Chúng ta đọc ở trong phần Kinh Thánh nói rằng Henoch sống được 365 tuổi. 65 năm đầu thì có lẽ cuộc sống của Henoch không có giá trị, không có ý nghĩa gì hết. Kinh Thánh nói rằng Henoch được 65 tuổi thì sinh Methuselah. Rồi thì sau khi sinh Methuselah, Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời. Có cái gì khác biệt giữa 65 năm đầu Henoch không đi với Đức Chúa Trời, mà 300 năm sau của mình thì Henoch lại đồng đi cùng với Đức Chúa Trời? Cái tên của Methuselah nó có nghĩa là khi người chết thì sự phán xét sẽ phải xảy ra, hoặc nó có nghĩa là một người phóng tới cho một cái vị trí nào đó. Tại sao Methuselah lại được đặt cái tên là khi người chết đi thì sự phán xét sẽ phải xảy ra? Nếu chúng ta đọc những phần Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 5 này thì chúng ta thấy Methuselah đó là người sống lâu nhất ở trên đất. Ông sống được bao nhiêu năm quý vị nhớ không? 969 tuổi. Đó là người sống lâu nhất ở trên đất này, 969 tuổi. Vì lý do nào mà tổ phụ Henoch lại đặt tên cho con mình là Methuselah, mang cái ý nghĩa rằng khi người chết đi thì sự phán xét sẽ phải xảy ra? Kinh Thánh ở trong câu 25 nói với chúng ta là Methuselah được 187 tuổi thì sinh ra Lemet. Trong câu 28 nói là Lemet được 182 tuổi thì sinh một con trai và đặt tên là Noe. Như vậy khi Noe ra đời thì ông Methuselah được bao nhiêu tuổi? 187 cộng 182 là bao nhiêu tuổi? 369 tuổi, phải không? Ở trong đoạn 7 câu thứ 6 nói rằng Noe được 600 tuổi khi nước luộc đến trên đất. Như vậy khi nước luộc xảy ra thì ông Methuselah bao nhiêu tuổi? 969 tuổi. 369 tuổi cộng 600 năm nữa là 969 tuổi. Điều này cho chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời không có nói gì rõ ràng về sự phán xét. Nhưng riêng đối với Henoch thì có một sự khải thị giúp cho ông nhận biết rằng ngày nào đứa con của mình qua đời thì ngày đó sẽ có sự phán xét xảy ra trên đất này. Và đó là lý do mà khi Methuselah được sanh ra thì tổ phụ Henoch đặt tên của con mình, ngày nào nó qua đời thì ngày đó sự phán xét xảy ra trên đất, và cái tên đó nhắc nhở cho Henoch. Vì vậy mà trong suốt chuỗi đời còn lại, Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời. Henoch có biết là mình sống bao nhiêu tuổi không? Henoch có biết rằng là con của mình nó sẽ được sống bao nhiêu tuổi không? Không thể nào biết được. Nhưng có một sứ điệp được bày tỏ ra. Tôi tạm gọi đây là sứ điệp Methuselah. Khi nào người này qua đời thì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra. Và Henoch sống với cái sứ điệp đó. Mỗi ngày đồng đi với Đức Chúa Trời, bởi vì biết rằng khi nào con của mình qua đời thì ngày đó sự phán xét sẽ phải xảy ra. Dĩ nhiên người cha nào thì cũng nghĩ rằng con mình nó qua đời sau mình chứ, phải không? Nhưng mà bất kể là mình sống cái cuộc đời là bao nhiêu năm, thì cái cuộc đời đó, cái sứ điệp Methuselah đó vẫn luôn nhắc nhở trong lòng của tổ phụ Henoch. Và vì vậy Chúa Cha ông còn sống 300 năm nữa sau khi sinh Methuselah, thì trong 300 năm đó ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cơn nước luộc xảy ra trong đời Noe đó là sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với thế giới tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời đã thấy thế gian này càng lúc càng tội lỗi, và Ngài đã quyết định dùng nước luộc để hủy diệt cái thế giới này. Trong thời của Noe, Noe là một người kính sợ Đức Chúa Trời và cũng là một người đồng đi với Đức Chúa Trời giống như là ông cố của mình. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy về tấm lòng yêu kính Chúa của Noe, và Noe đồng đi với Đức Chúa Trời ở trong đoạn 6 câu 9 nói lên điều đó. Và Đức Chúa Trời dặn Noe là phải đóng một chiếc tàu với một cái cỡ kích bao nhiêu theo cái quy định Chúa dặn, với một cái loại gỗ gô phê theo cách Chúa dặn, cách đóng tàu như thế nào theo cách Chúa dặn. Rồi Chúa nói sau khi đóng tàu rồi thì Noe cả nhà của mình sẽ đi vào ở trong đó, gồm có hai vợ chồng, ba con trai, ba con gái, tất cả là 8 người. Rồi đồng thời Noe sẽ đem vào trong tàu đó những loại súc vật ở trên đất một đực, một trái, một trống, một mái để duy trì loài giống của nó. Sáng thế ký đoạn 7 câu 11, 12 nói rằng trong năm thứ 600 của đời Noe, đúng vào ngày 17 tháng 2, vào ngày đó thì tất cả các nguồn nước của vực lớn đều dâng lên và các cửa sổ trên các tầng trời đều mở tung. Mưa đổ xuống đất suốt 40 ngày, 40 đêm. Như vậy, rõ ràng Hê-nóc đã được Đức Chúa Trời mách bảo cho biết một sự rửa phạt bởi cơn đại hồng thủy. Và cái sứ điệp Methuselah đó nó cứ nhắc nhở để giúp cho Hê-nóc từng ngày được bước đi với Đức Chúa Trời. Nhìn con mình lớn lên thì biết rằng mình đang gần cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, thế giới ngày hôm nay đã được để lại cho một sự phán xét khác. Sách Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 7 nói rằng bởi lời của Ngài thì các tầng trời và quả đất hiện tại đang được để dành cho lửa, được giữ cho Ngài đoán xét và sẽ hủy diệt những người vô tín. Chương trình của Đức Chúa Trời là Chúa đã hủy phạt thế giới này ở trong thời đại của Noe bằng một cơn nước lụt. Nhưng bởi lời của Ngài, trái đất này và các tầng trời sẽ được giữ lại cho đến một ngày mà Chúa sẽ dùng lửa để hủy diệt thế giới này. Và đây là một việc chắc chắn sẽ xảy ra, giống hệt như những việc đã xảy ra trong đời của tổ phụ Noe vậy. Hê-nóc đã sống với một sứ điệp Methuselah của mình, còn với chúng ta ngày hôm nay thì sao? Có sứ điệp nào cho tôi và các ông bạn cho em để chúng ta sống ở trên đất này không? Thưa quý vị, có một sứ điệp mà Chúa Giê-xu ban phát ra được viết ra ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Đức Chúa Con thì sao? Chẳng có sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn tiếp tục ở trên người đó. Đây là sứ điệp giống như sứ điệp Chúa đã ban cho Hê-nóc. Khi nào con trai của ông ta chết thì sự phán xét sẽ đổ xuống thế gian này. Và đây là sứ điệp dành cho thời đại của chúng ta. Ai tin con, ai tin Đức Chúa Con, ai tin Đức Chúa Giê-xu thì sẽ kinh nghiệm được sự sống vĩnh hằng. Ai không có Đức Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình thì sẽ không có sự sống, nhưng sẽ nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sứ điệp này có nhắc cho tôi và các bạn cho em hãy sống một cuộc đời đáng sống không? Hãy tiếp tục đi với Đức Chúa Trời giống như Hê-nóc đã đi với Chúa trong quãng đời của mình hay không? Có lẽ chúng ta không sống 300 năm, có lẽ chỉ còn 20-30 năm nữa thôi. Ngắn hơn ông Hê-nóc. Nhưng liệu trong 20-30 năm này chúng ta có giữ được lòng tin của mình vững vàng để đi với Đức Chúa Trời hay không? Hê-nóc đã sống với một sứ điệp. Xin Chúa cho chúng ta hãy sống với sứ điệp mà Chúa Giê-xu đã nói. Điều thứ hai đó là Hê-nóc đã đi với Chúa mà không lệ thuộc vào trong những người khác. Ở trong suốt sáng thế ký đoạn 5 này, trong 9 vị tổ phụ đầu tiên, thì có lẽ Hê-nóc là vị tổ phụ mà sống cái chuỗi ngày ở trên đất này của mình ít nhất. Hê-nóc sống được chỉ có 365 năm thôi. Trong khi các tổ phụ khác từ Adam cho đến Lemet, tức là cháu nội của ông, thì những người đó sống là 900 mấy chục tuổi, 800 mấy chục tuổi, 760 tuổi. Lemet tức là người mà sống có lẽ ít nhất 707 tuổi rồi qua đời. Nhưng dù sao thì cũng đã gấp đôi cái số tuổi của Hê-nóc sống, chỉ có 365 tuổi. Nhưng chúng ta thấy rằng Hê-nóc là tổ phụ duy nhất đã đồng đi với Đức Chúa Trời. Và câu gốc của chúng ta nói rằng người được Đức Chúa Trời đem lên trời mà không có phải chịu sự chết. Trong đời Hê-nóc chưa thấy một con người nào mà không chết hết. Nhưng lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông biết về cái sứ điệp Methuselah. Ông giữ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và kết quả cuộc đời của ông là gì? Ông được đi lên trời mà không thông qua sự chết. Ở trong đời của Hê-nóc thì tất cả các tổ phụ và tất cả những người đang sống đồng thời với ông, họ đều biết Đức Chúa Trời cả. Câu cuối cùng của đoạn 4 nói với chúng ta rằng kể từ thời của Sét thì người ta bắt đầu cầu khẩn danh của Chúa. Có nghĩa là từ đời của Sét, con trai Adam, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Chúa. Mọi người đều cầu khẩn, mọi người đều kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao mọi người thì qua đời, nhưng mà riêng Hê-nóc thì lại đồng đi với Đức Chúa Trời và được cất lên không qua sự chết? Cái lý do là tất cả những tổ phụ khác họ có biết Đức Chúa Trời, họ có sinh con trai con gái, họ có gia sản, họ có tuổi thọ nhiều hơn, nhưng họ không có chính Đức Chúa Trời. Còn Henoch thì có thể không sống lâu bằng những tổ phụ khác, không sinh con nhiều bằng những tổ phụ khác, có thể không có gia sản như là những vị tổ phụ khác, nhưng ông có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là niềm vui, là lẽ sống cho mình, và làm cho đời sống của Henoch sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Phaolô đã viết cho chúng ta một lời chứng ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 10. Ông nói rằng cuộc đời của ông thấy thì như đau khổ nhưng luôn luôn vui mừng, thấy thì như nghèo nhạt nhưng luôn luôn làm cho nhiều người được giàu có, thấy thì như không có gì cả nhưng thật sự có tất cả mọi sự. Thưa quý vị, chỉ có những người nào thuộc về Chúa, chỉ có những người nào mà bước đi một cách trung tín đối với Đức Chúa Trời thì mới thấy được cái giá trị của một cuộc đời có Chúa là nó quan trọng như thế nào và nó giá trị như thế nào. Henoch đã đồng đi cùng với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được điều này trong cuộc đời. Ông trung tín bước đi với Chúa mặc dù những tổ phụ và những bà con hay là những người khác ở chung quanh mình không ai chọn để đi theo Đức Chúa Trời giống như ông. Cái sự khác biệt giữa Henoch và các tổ phụ khác là gì? Người ta cầu khẩn Đức Chúa Trời, người ta tin Đức Chúa Trời, nhưng mà người ta kêu cầu Đức Chúa Trời là vì miếng cơm, vì manh áo. Đất đã bị rủa xả, việc trồng trọt trở thành khó khăn, đời sống có thể bị bệnh tật, có thể gặp nhiều sự hoạn nạn, và người ta kêu cầu Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời chúc phước cho mình làm ăn tốt hơn, để Đức Chúa Trời chúc phước cho mình sức khỏe mạnh hơn, để Đức Chúa Trời ban cho mình gia sản nhiều hơn. Nhưng niềm tin của Henoch không phải là như vậy. Tất cả các tổ phụ các tin cậy Đức Chúa Trời vì những của cải vật chất ở trên thế gian này, nhưng niềm tin của Henoch thì không vì vật chất. Niềm tin của Henoch là phải giữ một sự tương giao đối với Đức Chúa Trời, bởi vì lòng của ông kính sợ Chúa. Và ông biết rằng sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời đã nói khi đứa con của mình chết, sự sửa phạt sẽ phải xảy ra trên thế giới này. Ông biết đó là một điều chắc chắn, và điều đó giúp cho ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin vào lời Chúa Giê-xu nói với chúng ta là điều chắc chắn, ai tin con được sự sống đời đời, ai không chịu tin con sẽ không thấy sự sống đâu, người đó sẽ nhận sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ giúp cho tôi và quý vị sống chuỗi đời trên đất của mình đi với Đức Chúa Trời vậy. Tôi nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời đã tỏ sứ điệp này ra cho Henoch, thì có lẽ Henoch cũng đã phải nói cho vợ, cho con, cho người nhà của mình, cho anh chị em của mình, cho những người họ hàng mình. Nhưng mà có lẽ không ai quan tâm đâu, có lẽ không ai để ý tới những điều mà Henoch nói đâu. Có lẽ họ cũng chê cười, có lẽ họ cũng khinh miệt, có lẽ họ cũng nhạo báng. Nhưng nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay nói về sự đẹp của Chúa Giê-xu, ai tin con thì được sự sống đời đời, và ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, cũng bị khinh miệt, cũng bị nhà bán, cũng bị chê cười. Nhưng Henoch thì vẫn cứ giữ lòng trung tín để đồng đi đối với Đức Chúa Trời. Henoch không được sống lâu như tất cả những người khác. Ông sống chỉ có 300 năm, nhưng thời gian 300 năm đó thật là ý nghĩa. Để rồi đến một ngày thì Henoch được cất lên trời mà không thông qua sự chết. Trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người cũng sẽ vì miếng cơm manh áo họ kêu cầu cùng với Thượng Đế, nhưng họ không khám phá ra được ý nghĩa thật của cuộc đời trên đất của mình là gì. Tôi được sáng tạo ra trên đất là vì Chúa và cho Chúa. Chúng ta có nhận ra được lẽ thật đó không? Tôi hiện hữu trên đất là vì Chúa và cho Chúa. Chúng ta chỉ có thể đi ở trên đất này một cách trung tín giống như Henoch khi chúng ta nhận ra lẽ thật đó. Phi-e-rơ khích lệ cho tôi và các ông bạn chị em rằng anh chị em yêu kính Chúa. Mặc dù ngày hôm nay anh em không thấy Chúa, nhưng anh em tin Ngài. Và vì tin Ngài đó mà anh em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. Vì anh em đã có được cái mục đích của đức tin mình, đó là sự cứu rỗi linh hồn của anh em. Henoch vươn đến sự giải thoát của Đức Chúa Trời ra khỏi cơn nước lụt mà Đức Chúa Trời đã nói trước cho ông biết. Và thật sự Đức Chúa Trời đã cất ông lên không qua sự chết. Tôi và các ông bạn cho em có nhận được mục đích đức tin của mình là sự cứu rỗi linh hồn mà Đức Chúa Trời nói rằng ai tin con thì sẽ được sự sống đời đời, còn ai không chịu tin Đức Chúa con thì sẽ không thấy sự sống đâu. Xin Chúa giúp để tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay đi với Đức Chúa Trời mà không lệ thuộc người chung quanh của mình. Có thể người nhà không đi trên cùng một con đường, có thể anh chị em không đi trên một con đường, có thể bạn bè, những người thân quen của chúng ta không đi trên một con đường. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy đi với Chúa mà không lệ thuộc vào trong những người khác, vì chúng ta biết sứ điệp của Chúa đối với mình như thế nào. Điều thứ ba đã giúp cho Enoch đi với Chúa, đó là ông đi bởi đức tin. Ngoại trừ Adam là vị tổ phụ duy nhất được nói chuyện, được tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Sau khi Adam đã phạm tội, con người bị đuổi ra khỏi vườn Eden, thì từ đó trở đi con người không có ai được gặp gỡ Đức Chúa Trời, không có ai được tiếp xúc Đức Chúa Trời. Henoch cũng vậy, ông không được tiếp xúc với Đức Chúa Trời để nói chuyện như là tổ phụ đầu tiên. Nhưng ở trong lòng của Henoch có một đức tin khi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông về cái sứ điệp Methuselah, về cái sứ điệp rằng Ngài sẽ đoán phạt thế giới này bằng nước. Và thưa quý vị, đức tin đó đã làm cho Henoch trọn cuộc đời còn lại của mình bước đi với Đức Chúa Trời. Người bước đi trong một nhận thức của đức tin, chứ không phải là bằng mắt thấy. Đối với các ông bạn trên ngày hôm nay theo Chúa cũng vậy. Chúng ta đi theo Chúa là bởi đức tin, chứ không phải là bởi mắt thấy. Cho dù những người đồng thời có thể không cùng một niềm tin, Henoch đã đi với Chúa. Còn đối với chúng ta thì sao? Có một câu chuyện của một lớp học trường Chủ Nhật. Một cô giáo hỏi các em học sinh rằng, các em nào biết cái câu chuyện của ông Henoch được tiếp lên trời không? Một em gái đưa tay lên và kể cái câu chuyện. Thưa cô, từ ngày mà sinh ra Methuselah thì Henoch ngày nào cũng vậy, vừa đi vừa trò chuyện với Đức Chúa Trời. Càng đi với Đức Chúa Trời thì Henoch bị thu hút bởi chính Ngài. Càng gần với Đức Chúa Trời thì Henoch cảm thấy càng thèm muốn Ngài. Càng nói chuyện với Đức Chúa Trời thì Henoch cảm thấy mình càng say mê Ngài. Mỗi ngày họ đi với nhau như vậy. Mỗi ngày dường như họ đi xa hơn để nói chuyện được nhiều hơn. Rồi cuối ngày thì Henoch trở về lại nhà của mình. Nhưng cho đến một ngày kia, khi họ vừa say mê vừa đi vừa nói chuyện đến nỗi trời tối mịt rồi không còn thấy đường. Henoch nói với Chúa rằng, Chúa ơi, khuya quá rồi, trễ quá rồi, tối quá rồi, thôi để con đi về, ngày mai con lại gặp Chúa nữa. Thì Chúa nói, thôi, chỗ này gần nhà của ta hơn gần nhà của con, vậy thôi con ở lại với nhà ta đi. Thế là từ đó trở đi thì Henoch ở lại với Đức Chúa Trời và không trở về ngôi nhà của mình nữa. Thưa quý vị, em bé này đã tưởng tượng một câu chuyện thật là thú vị. Nhưng điều này nhắc cho tôi và các ông bạn cho em thấy rằng vì lòng say mê của mình đối với Đức Chúa Trời, Henoch nói chuyện đến nỗi quên cả đường về. Tôi ao ước rằng đời sống tôi và các ông bạn cho em giữ sự tương giao của mình với Chúa đến mức độ như vậy. Nói chuyện gần gũi đối với Đức Chúa Trời đến mức độ chúng ta quên cả cái thế giới này mà chúng ta đang gắn bó với. Mỗi ngày chúng ta có trò chuyện, tương giao, có trao đổi, có thèm muốn Chúa, có say mê Chúa không? Có nhiều người trong chúng ta đã đi với Chúa được một vài lần, đã sống với Chúa được một vài tuần, đã hiểu về Chúa và sinh hoạt với hội thánh của Chúa trong một vài tháng, có thể một vài năm. Nhưng rồi bây giờ đã xoay bỏ Đức Chúa Trời bởi vì thèm muốn thế gian này. Điều này nhắc nhở gì cho tôi và các ông bạn chứ không? Có nhiều người đã bước vào ở trong hồ Bắp Tên lập giao ước với Đức Chúa Trời. Có người đã nhận tiệc thánh để kỷ niệm về sự hy sinh của Đức Chúa Trời. Có những người đã nhận cái sính lễ đời đời của Đức Chúa Trời, đeo vào trong tay của mình chiếc nhẫn mang màu xanh của tình yêu thương Đức Chúa Trời và màu đỏ của dòng huyết đào Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá. Chiếc nhẫn đó nói rằng con thuộc về ta. Cái giao ước mà Đức Chúa Trời đã ký với tôi và các ông bạn cho em đó nói rằng con thuộc về ta. Thế nhưng nhiều anh chị em của chúng ta đã vì yêu thích thế gian theo lòng tư dục của mình và đã không còn ở bên cạnh Chúa nữa. đến nỗi đấng yêu thương chúng ta đã phải thốt lên rằng bội tình, khốn thay cho cả bội tình, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn chị em là những người ngày hôm nay có thể bước đi bởi đức tin. Chúng ta đã nhận từ nơi Chúa một sứ điệp cho mình: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con sẽ không kinh nghiệm sự sống, nhưng sẽ nhận lãnh sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta không lệ thuộc vào trong người khác, quyết định để sống cuộc đời của mình cho Chúa, và chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không bởi mặt thấy. Nhưng hãy bắt chước tổ phụ Hê-nóc, chúng ta sẽ cứ đi với Đức Chúa Trời mãi cho đến ngày chúng ta có thể được Chúa cất lên trời. Điều thứ hai chúng ta học từ nơi tổ phụ Hê-nóc, đó là ông đi với Chúa và được chứng tỏ. Ông đã đi cùng với Chúa trong sứ điệp Mê-tu-sa-la của mình, và mỗi ngày Hê-nóc đã đi với Chúa một cách trung tín, đến nỗi trước khi ông được cất lên trời thì ông được Đức Chúa Trời ấn chứng là một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi và các anh bạn chị em có được ấn chứng là người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Ngày hôm nay có thể chúng ta bước vào ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng liệu sự thờ phượng của tôi và các anh bạn chị em có giống như lời Chúa lên án dân sự của Chúa ngày xưa? Ê-sai đã nói tiên tri về các ông các bà là đúng lắm, các ông các bà là những người đạo đức giả, dân này tôn kính ta, lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng của chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự thờ phượng của họ thật là vô ích. Nếu Chúa nhìn vào đời sống của chúng ta mà không được lời chứng tỏ, thì Chúa nói sự thờ phượng của chúng ta là vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho em có thể dâng hiến cho Đức Chúa Trời, bỏ tiền vào trong hộp tiền dâng hàng tháng, hàng tuần để nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa yêu cái gì hơn? Chúa yêu bản thân của chúng ta hơn những tiền bạc chúng ta bỏ vào trong đó. Phật luật khích lệ chúng ta là các ông bạn cho mời hãy dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời để làm của lễ sống thánh khiết và đẹp lòng. Đó là sự thờ phượng phải lẽ, đó là cái của lễ dâng hiến mà Chúa vui lòng hết. Nhiều người chỉ muốn dâng cho Chúa của cải nhưng không muốn dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Muốn dâng cho Chúa công sức để làm công việc gì đó nhưng không muốn dâng ngày tháng của mình cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, nếu sự dâng hiến không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì Chúa không thể chứng nhận được đó là một người sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có thể chúng ta học về lời của Chúa rất nhiều. Những chương trình học kinh thánh hàng tuần quý vị có tham dự không? Ngày hôm nay chúng ta có những thời giờ để học thuộc lòng kinh thánh hoặc là đọc kinh thánh để trả lời. Có bao nhiêu người tham dự ở trong việc đọc kinh thánh mỗi ngày như vậy? Việc đọc kinh thánh của chúng ta có giá trị gì? Chúa Giê-xu nói rằng ai nghe lời ta mà không làm theo thì sao? Giống như là một người dại dột cất nhà của mình ở trên cát. Có ai cất nhà trên cát không? Không. Cất nhà trên cát nó sẽ sập. Chúng ta cất nhà thì cất nhà trên đá. Nhưng Chúa nói ai nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người cất nhà mà ở trên cát. Có lẽ khi chúng ta mới cất nhà trên cát, chúng ta thấy nó vẫn tốt, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Chúa nói rằng khi mưa đổ xuống, khi nước luộc dâng lên, khi cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sẽ sụp đổ và hư hại nặng nề. Bình thường có thể chúng ta cảm thấy việc không làm theo lời Chúa nó không ảnh hưởng gì hết. Mình vẫn làm ăn tốt, mình vẫn có những sinh hoạt thanh thâm. Nhưng khi tai họa ập đến thì sao? Tất cả mọi sự sẽ đổ vỡ hết. Chúng ta sẽ sống ở trong sự cay đắng, thất vọng, bởi vì chúng ta không thể làm theo lời của Đức Chúa Trời được. Thưa quý vị, Hê-nóc cũng tin, Hê-nóc cũng cầu khấn Đức Chúa Trời giống như những tổ phụ. Nhưng khác hơn mọi người đó là đức tin của ông được Đức Chúa Trời chứng là đẹp lòng. Điều ông đã nhận lãnh ở trong cuộc đời của mình khi Đức Chúa Trời cất ông lên không thông qua sự chết, cái đó nó giá trị biết bao. Cho dù ông sống 300 năm trong cuộc đời của mình, từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Đức Chúa Trời, thì so với điều mà ông đã nhận lãnh cuối cuộc đời của mình, những giá trả của ông đó không có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời tôi và các bạn cho em khi đáp ứng sứ điệp của Chúa, ai tin con thì được sự sống vĩnh phúc. Thì thưa quý vị, khi chúng ta đón nhận sự sống vĩnh phúc đó, tất cả những giá trả mà chúng ta trả ở trong đời này sẽ không có điều gì đáng để cho so sánh cả. Cảm ơn Đức Chúa Trời, ngày hôm nay tôi và các bạn cho em phước hạnh hơn là cuộc đời của tổ phụ Henoch. Vì sao? Bởi vì ngày xưa tổ phụ Henoch phải một mình giữ lấy những gì lời Đức Chúa Trời nói cho mình, và với lòng kính sợ đó cố gắng bước đi. Còn tôi và các anh bạn anh chị em thì sao? Chúa Giê-xu trước khi lên trời nói rằng: ta đi sẽ xin Cha ban cho các ngươi một đấng phù hộ. Khi nào đấng phù hộ, tức là Đức Thánh Linh mà Cha nhân danh ta sai đến, đấng đó sẽ dạy dỗ cho các ngươi mọi điều, nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì ta đã truyền dạy cho các con. Có phải cuộc đời chúng ta phước hạnh hơn cuộc đời của Henoch không? Thế nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta đi với Chúa suốt cuộc đời của mình? Sứ điệp Methuselah đó đã đi trong suốt cuộc đời của Henoch. Còn cái sứ điệp mà Chúa phán ai không chịu vâng phục con thì sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn giáng trên người đó. Cái sứ điệp đó có đang theo đuổi trong cuộc đời của chúng ta để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày hay không? Thưa quý vị, trước đây có một cơn địa chấn tsunami đã xảy ra một vụ chấn động ở dưới lòng đại dương của biển Ấn Độ vào năm 2004. Cái hậu quả của sóng thần tsunami này đã gây ảnh hưởng cho rất nhiều người thuộc về giới đánh cá trong các quốc gia như là Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, những đất nước ở trong cái vùng Đông Dương đó. Và cái cơn địa chấn này nó kéo dài luôn cả cho tới biên giới của các quốc gia ở vùng Phi Châu nữa. Thế nhưng ở tại Thái Lan có một bộ lạc, tên của bộ lạc đó là Morgan. Người ta gọi bộ lạc này là Morgan Sea Gippie, tức là những người mà họ sống không có nhà, không có cửa, họ sống ở trên thuyền. Họ có một phong tục từ tổ phụ của họ để lại trong cái bộ lạc đó. Từ tháng 5 cho đến tháng 11 thì họ sống ở trên thuyền. Họ đi ra để đánh cá, tôm, những hải sản thu lượm được. Và từ tháng 12 cho tới tháng 4 thì họ trở về ở trong đất liền và họ sống ở một cái nơi nào đó. Họ không có nhà cửa nhưng mà họ tụ tập lại với nhau. Bộ lạc này khoảng chừng 181 người. Và ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 12 của năm 2004, cơn sóng thần tsunami này nó đã gây thiệt hại cho rất là nhiều bộ tộc, nhiều quốc gia sống ở trong cái ảnh hưởng của cái vụ chấn động đó. Và khi người ta kiểm kê lại cái bộ lạc Morgan này thì rất là lạ lùng, bởi vì 181 người không có người nào chết cả. Tàu bè của họ thì bị hư, bởi vì nó ở dưới biển, cũng bị hư hại như nhiều bộ lạc khác, nhiều dân tộc khác bị chết. Thế nhưng bộ lạc này không có một người nào bị tổn thương. Vị tù trưởng là Sama Katalay, 65 tuổi, ông nói như thế này: bộ lạc của chúng tôi có một lời khuyên để lại từ đời của các tổ phụ. Tổ phụ chúng tôi nói rằng khi nào các con thấy thủy triều rút nhanh chừng nào thì sóng sẽ đổ lại nhanh chừng đó. Và chúng tôi ghi nhớ câu nói đó của tổ phụ chúng tôi. Vì vậy trong ngày Chủ nhật 26 tháng 4 năm 2004 đó, nước thủy triều rút xuống. Và những người đánh cá của các quốc gia ở vùng má biển tại đó, họ nói rằng đây là cơ hội để đi ra và thu hoạch được nhiều tôm, nhiều cá. Vì vậy mà họ đổ xô ra để đi đánh cá. Nhưng những người thuộc về bộ lạc Morgan này nhớ lời tổ phụ của mình, họ không đi ra. Không một người nào ở trong họ đã đi đánh cá. Thưa quý vị, cuộc sóng thần tsunami năm 2004 đó đã giết đi trên 250.000 người ở các cái khu vực miền biển đó. Nhưng bộ lạc này thì đã không ảnh hưởng gì. Sau đó có một phóng viên, họ đã tới tại bộ lạc này để tìm hiểu cái nguyên nhân nào họ đã không có bị ảnh hưởng. Và cái chương trình đã có chiếu lại ở trong đài CBS của TV nước Mỹ chúng ta. Một bài viết mang cái tựa đề là "Được cứu bởi sự khôn ngoan của người xưa". Sự khôn ngoan đó nói lên điều gì? Hễ các con thấy thủy triều mà càng lui ra chừng nào thì sóng sẽ ùa vào nhanh chừng đó. Thưa các bạn, em Henoch đã sống trong chủ đời của mình với một lời nhắc nhở của Chúa: hễ ngày nào con của ngươi đến gần sự chết thì đó là lúc sự phán xét sẽ xảy ra. Henoch đã không sống trọn cuộc đời của mình để nhìn thấy con mình chết, bởi vì ông ta chỉ sống có 300 năm. Cái cuộc phán xét của Đức Chúa Trời đó phải đến 669 năm nữa mới xảy ra. Thế nhưng Henoch đã giữ được lòng tin cậy với cái sứ điệp Methuselah của mình. Xin Chúa cho tôi và các bạn chị em hãy giữ cái sứ điệp mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta: ai tin con thì được sự sống đời đời. Có thể những việc xảy ra đó nó không xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Có lẽ cái ngày Chúa phán xét thế giới này có thể không xảy ra trong thời đại của tôi hay các bạn chị em, nhưng đó là một việc chắc chắn sẽ xảy đến. Và khi sự phán xét xảy đến, thế gian và tất cả mọi vật trên nó bị Đức Chúa Trời dùng lửa để hủy diệt đi, thì cuộc đời của chúng ta đi về đâu? Chúng ta có giống như Henoch được cất lên mà Đức Chúa Trời chứng rằng đây là những con người sống đẹp lòng Ngài ở trên đất hay không? Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho phép tôi được hầu việc Chúa với hội thánh tại đây trong 30 năm qua. Tôi không biết ngày nào thì chức vụ của tôi sẽ hoàn tất, ngày nào thì Chúa sẽ đem tôi đi khỏi đây. Nhưng thưa quý vị, còn sống bao lâu để hầu việc Chúa với hội thánh tại đây thì sứ điệp của tôi lớn nhất dành cho tất cả các ông bà anh chị em vẫn là hãy đồng đi với Đức Chúa Trời. Cho dù những người ở trong gia đình chúng ta, cha mẹ chúng ta, anh em của chúng ta, bà con của chúng ta, người thân, người quen không cùng đi với mình, thì xin hãy vẫn đồng đi với Đức Chúa Trời. Vì lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu: ai tin con thì được sự sống đời đời, và ai không chịu tin con thì sẽ không thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Chúa vẫn còn trên người đó. Đó là sứ điệp sẽ ứng nghiệm. Nó ứng nghiệm giống như cái sứ điệp Methuselah mà Chúa đã bày tỏ cho tổ phụ Henoch vậy. Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói: trong những ngày trước nước luộc, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu và người ta không ngờ chi hết, thì cơn nước luộc tới và đùa đem đi hết thảy. Không ai nghĩ gì về những điều mà Henoch đã nói. Không ai nghĩ gì về cái cơn nước luộc mà Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt. Và Chúa Giê-xu kết luận: khi con người đến cũng vậy. Cái ngày mà Chúa Giê-xu đi vào trong thế giới này để chung kết cái thế giới, nó cũng sẽ như vậy. Người ta cũng sẽ ăn uống cưới gả vui chơi và không quan tâm gì đến cái sứ điệp Đức Chúa Trời nói. Nhưng nguyện Chúa giúp tôi và các bạn cho em hãy suy nghĩ đến sứ điệp Chúa Giê-xu nói, để cuộc đời của chúng ta những ngày trên đất là những cuộc đời mà trước khi được cất lên, chúng ta được ấn chứng là những người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ cho mỗi người trong chúng ta. Buổi sáng hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, là cơ hội để chúng ta sẽ nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã ký giao ước với nhân loại: không bởi huyết của Chúa Giê-xu thì sẽ không có sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ không tu luyện cách nào, chúng ta sẽ không sống tốt cách nào, chúng ta sẽ không làm điều công đức gì có khả năng để cứu chúng ta ra khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đâu. Sẽ không có. Chỉ một điều duy nhất Đức Chúa Trời đòi hỏi: ai tin Đức Chúa Con thì người đó sẽ được sự tha thứ, sẽ được sự sống đời đời. Và xin Chúa giúp đỡ để tôi và các bạn cho em sẽ giữ vẹn đức tin của mình, để chúng ta có thể sống cho Chúa những ngày trên đất này. Trước khi chúng ta nhận bánh và chén buổi sáng hôm nay, bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời và cũng nhắc lại cho tôi và các bạn chị em lời cam kết để chúng ta hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, con nguyện theo Chúa mãi không lùi. Xin Chúa giúp để chúng ta có thể bước đi với Đức Chúa Trời. Tôi kính mời hội thánh cùng đứng lên đọc chung lại với tôi câu gốc ở trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Câu gốc được ghi ở trên bảng, xin chúng ta đọc lại một lần nữa. Bởi đức tin Henoch được cất lên, không phải thấy sự chết. Người ta không tìm thấy ông đâu cả, vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kính thưa Chúa giáo yêu của chúng con, lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con về sứ điệp mà Chúa Giê-xu đã nói: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con sẽ không thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn giáng trên người đó. Chúa đã để lại cho chúng con hình ảnh của một người mà trước khi được cất lên, người đã được chứng nhận là một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Henoch dù sống ở giữa một thời đại mà tất cả những người chung quanh mình thờ ơ đối với Đức Chúa Trời, thì vẫn giữ lòng tin đối với Chúa, vẫn kính sợ Chúa. hay nó sống ở trong một thời đại mà người ta tin Chúa chỉ vì những nhu cầu vật chất ở trong đời, thì ông tin Chúa vì sự cứu rỗi của linh hồn mình. Ngày hôm nay xin Chúa nhắc nhở cho chúng con biết rằng sứ điệp mà Chúa Giê-xu nói đó cũng sẽ ứng nghiệm, có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng con, hoặc xảy ra sau khi chúng con lìa bỏ trần gian này. Nhưng Chúa ơi, mỗi người trong chúng con sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Chúa Giê-xu để trả lời về quyết định của mình những ngày chúng con ở trên đất. Nên Chúa ơi, nếu chúng con đang sống với Chúa bằng một thái độ thờ ơ, nếu chúng con chưa có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình, xin Chúa cho chúng con có thể đến với Chúa để đáp ứng tiếng gọi của Ngài, để chúng con được Chúa gọi mình là con, để chúng con có thể kinh nghiệm được ơn thương xót của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét cuối cùng, được Chúa chứng nhận là những kẻ sống đẹp lòng Ngài. Con cầu nguyện để Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa, cho bản thân con và tất cả các ông bà anh chị em của con ở tại đây giữ vẹn được niềm tin của mình, trung tín với Đức Chúa Trời, đi với Đức Chúa Trời hàng ngày cách thân mật, giữ sự tương giao của mình đối với Chúa một cách trọn vẹn, để được Chúa ấn chứng là một người trọn lành trước khi Chúa đem mạng sống của chúng con đi. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt cho chúng con. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng con xét lại lòng của mình, chúng con nhớ lại những lời mà chúng con đã hứa cùng với Chúa, và chúng con nhớ lại giao ước mà Đức Chúa Trời ký với nhân loại này thông qua dòng huyết của Chúa Giê-xu: không bởi sự đổ huyết sẽ không có sự tha tội. Để Chúa ơi, chúng con sẽ không cậy vào trong những việc lành, chúng con sẽ không cậy vào trong những thứ sinh hoạt tôn giáo, chúng con sẽ không cậy vào trong những kinh nghiệm nào đó chúng con đã có trên con đường theo Chúa của mình. Nhưng Chúa ơi, chúng con sẽ cậy vào dòng huyết đổ ra và chúng con được sự tha thứ. Cảm ơn Chúa Giê-xu, bởi vì dòng huyết đó vẫn luôn luôn giá trị cho một người ăn năn. Xin Chúa cho chúng con xét mình để chúng con được xứng đáng mà nhận bánh và chén ngày hôm nay. Mỗi chúng con khi nhận bánh và chén này, xin Chúa giúp để chúng con không giữ những điều này như là một thủ tục, như là một thứ sinh hoạt truyền thống của tôn giáo, nhưng xin nhắc lại cho chúng con về lời hứa nguyện của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời: chúng con nguyện sẽ bỏ tất cả mọi sự và bước đi theo Ngài. Nguyện Chúa sẽ ở giữa hội thánh của Ngài và cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này, cho đến ngày mà chúng con sẽ được cùng với Chúa nhận bánh và chén ở trên trời. Nguyện Chúa ban ơn của Ngài và giữ đời sống của chúng con được lòng trung tín trọn vẹn cho Chúa, đi với Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.